Chương 39. Độc phát. Chương 39. Độc phát. Thẩm Kim qua sau khi đi, Huyền Sùng lập tức để Tiểu Hỷ Tử đưa Tạ Ngạn đi trước kia hắn tiến cung lúc ở ngự thư phòng bên cạnh tiên điện nghỉ ngơi, về để Tiểu Hỷ Tử đem trong cung tốt nhất thái ý chuyển đi cho Tạ Ngạn xem trước một chút. Mà chính Huyền Sùng bởi vì Phượng Tê cung như thế đại nhất cái cục diện rồi dám, còn cần hắn lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Huyền Sùng tại Tạ Ngạn sau khi đi, lại phái người đem những cái kia bị Ngụy Tố Vân tìm đến làm con tin, bây giờ đã choáng tiểu thư các phu nhân đưa tiễn. Bởi vì hôm nay những người này có không ít người nhà phụ thân, trợ phu cũng tham dự lần này mưu phản, cho nên những người kia gia quyến tự nhiên là không thể thả các nàng trở về, mà là trực tiếp bị áp đi thiên lao. Chờ đem tất cả mọi người đưa tiễn về sau, Huyền Sùng hỏi một bên viên công công, công công, ngươi lại Nguyệt Chi như vậy thông minh một người, lần này tại sao lại như thế ngốc? Vì để cho Ngụy Tố Vân bọn hắn tin tưởng, hắn vì cái kia Lý Lan Tương thật có thể bỏ qua hết thảy, ngay cả phệ tâm tán như vậy âm độc dược cũng dám ăn, cuối cùng càng là đem giết thái hậu tội danh nắm vào chính hắn trên thân. Viên công công nghe vậy trả lời, lão nô cảm thấy Tạ đại nhân không phải đột nhiên vờ ngớ ngẩn, mà là Ngụy Thương cùng Ngụy Tố Vân còn có niệm nguyệt người như vậy, phàm là Tạ đại nhân lúc ấy nếu là có một chút do dự, đều có thể sẽ khiến sự hoài nghi của bọn họ, chuyện sau đó liền không khả năng thuận lợi như vậy. Tạ đại nhân sở dĩ sẽ như thế dứt khoát liền nổ chết Ngụy Tố Vân, chỉ sợ cũng là sợ đêm dài lắm mộng, mà hắn chọn tự mình động thủ, hẳn là muốn đem giết thái hậu cái này thanh danh lưng đến trên người mình, nếu là từ bệ hạ tới xử trí Ngụy Tố Vân, ngày sau sợ là sẽ để cho người hữu tâm tìm tới lên án bệ hạ tay cầm. Không thể không nói, viên công công lời nói này, cũng chính là bởi vì hắn rõ ràng Huyền Sùng là người, mới dám nói như vậy. Nếu là đổi lại người khác, thật đúng là không dám như thế trả lời Huyền Sùng. Huyền Sùng nghe vậy thật sâu thở dài, kỳ thật trong lòng của hắn lại làm sao không biết Tạ Ngạn tại sao lại đột nhiên vờ ngớ ngẩn, là chấm thua thiệt Nguyệt Chi cùng Kim Qua, không chỉ có là bọn hắn, còn có công công cùng Tiểu Hỷ Tử. Huyền Sùng sở dĩ sẽ như thế lại, là vì năm đó, viên công công vì tuân thủ đối tiên đế trước khi lâm chung hứa hẹn, không cho Ngụy Thái Hậu bọn người ở tại cung trong tìm tới thật chiếu thư cũng hủy đi, sau đó lại giả mô phỏng một đạo tiên đế trước khi lâm chung di chiếu đạt được mục đích. Cuối cùng viên công công đem chuyển vị chiếu thư mạo hiểm giấu đến lúc ấy vẫn chưa tới 10 tuổi Tiểu Hỷ Tử y phục trên người tường kép bên trong. Tiểu Hỷ Tử mặc dù còn nhỏ, nhưng lại lâm nguy không sợ, thần sắc như thường làm lấy hắn lúc ấy cái tuổi đó có khả năng làm vậy nước quét nhà việc phải làm. Ngụy Tố Vân đám người lực chú ý đều tại viên công công cái này tiên đế tín nhiệm nhất nội thị trên thân, chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn âm thầm hận không thể đem hoàng cung lật qua tìm chuyển vị triệu sách, sẽ bị một cái vậy nước quét nhà tiểu thái giám giấu ở trên thân, đồng thời còn tại dưới mí mắt bọn hắn tới lui lui. Viên công công cùng Tiểu Hỷ Tử bằng vào cường đại trong lòng tố chất, một già một trẻ, cứ như vậy đỉnh lấy lúc nào cũng có thể sẽ chết áp lực, một mực chống đến Huyền Sùng mang theo trọng thương hồi cung. Huyền Sùng lúc ấy mặc dù bị trọng thương, nhưng hắn trong tay cầm tiên đế đã sớm giao cho hắn 5 vạn hộ thành quân binh phủ, cho nên chỉ cần hắn còn sống trở lại kinh thành, Ngụy Tố Vân kế hoạch của bọn hắn cũng chỉ có thể thất bại. Ngụy Tố Vân bọn người gặp thời cơ tốt nhất đã mất, chỉ có thể làm lấy cả triều văn võ bá quan trước mặt, thuận thế trước cùng hộ Huyền Sùng đăng cơ, cũng định đem hắn giá không để hắn làm cái hoàng đế bù nhìn. Mặt khác còn ở bên ngoài bốn phía chế tạo lời đồn, định đem Huyền Sùng thanh danh bôi xấu, đồng thời cũng cố gắng kinh doanh chính bọn hắn thanh danh tốt, dạng này chờ thời cơ thích hợp, bọn hắn liền có thể bước biến thành khôi lỗi Huyền Sùng thoái vị, đến lúc đó đại khải bách tính cũng không sẽ thay dân tâm mất hết Huyền Sùng nói chuyện. Chỉ là Ngụy Tố Vân bọn người lại đánh giá thấp Huyền Sùng năng lực, càng không có nghĩ tới liền ở Huyền Sùng sắp chống đỡ không nổi thời điểm, mất tích nhiều năm Thẩm Kim Qua sẽ bị tìm tới, càng không có nghĩ tới sẽ toát ra một cái Tạ Ngạn, hai người này xuất hiện, không thể nghi ngờ làm rối loạn bọn hắn tất cả kế hoạch. Huyền Sùng một mực hoài nghi, hắn dượng chết cùng gì bọn hắn ly kỳ biến mất, cùng Ngụy Tố Vân bọn người có quan hệ, cho nên những năm gần đây hắn mặc dù bên ngoài đối Ngụy Tố Vân bọn người đủ kiểu nhường nhịn, lại tại âm thầm tra bọn hắn. Chỉ là Ngụy Tố Vân bọn người làm việc luôn luôn cẩn thận, lại thêm Huyền Sùng đại bộ phận tinh lực đều dùng để giải quyết đại khải gặp phải loạn trong giặc ngoài, cho nên mới để Ngụy Tố Vân bọn hắn lại nhảy đắt như thế lâu. Cũng may cuối cùng tìm được Thẩm Kim Qua, giúp hắn ổn định ngoại hoạn, mới khiến cho hắn rảnh tay quản lý nội ưu. Mà Huyền Sùng nguyên bản hận không thể một đao chặt đến Tạ Ngạn, lại đột nhiên tính tình đại biến, về ngoài ý muốn được một bản ký thư, thậm chí thành hắn đắc lực nhất giúp đỡ. Trải qua Tạ Ngạn bọn hắn đi sứ Tây Xuyên trên đường, gặp được đám kia cướp giết bọn hắn người áo đen làm đột phá khẩu, cùng Phạm Bằng tướng quân cắt lúc trước Diêu Diên Thiện chim bổ câu chuyện cho Ngụy Tố Vân tin, Huyền Sùng tìm được không ít Ngụy Tố Vân bọn hắn chứng cứ phạm tội. Bất quá nàng không có lựa chọn làm lúc liền độc thủ, bởi vì nếu là lúc ấy liền độc thủ, Ngụy Tố Vân cùng Ngụy Thương những cái kia nhanh nuốt cũng không thể một mẹ hốt gọn. Thẳng đến Ngụy Tố Vân cùng Ngụy Thương gặp đại khải thế cục càng ngày càng ổn định, mà đối với bọn hắn lại càng ngày càng bất lợi, bởi vậy chuẩn bị cùng Nam Việt bắt đầu hành động, thậm chí nghĩ kéo Bắc địch thái tử xuống nước. Chỉ là Bắc địch thái tử so với bọn hắn càng có thể thấy rõ đại khải lập tức thế cục, hắn công khai đáp ứng nhiệm nguyện, âm thầm lại cho Thẩm Kim Qua đưa tin tức. Bắc địch thái tử như thế làm, mặc dù cũng có đối Thẩm Kim Qua tình nghĩa ở bên trong, nhưng càng nhiều vẫn là từ đại cục cân nhắc, chính yếu nhất hắn về hung hăng gõ Tạ Ngạn không ít đồ tốt, trong đó liền bao quát lưu ly cùng đại khải nước rượu Tây Phong Liệt. Tại nếm bạn hạ lâu những cái kia mỹ vị đến cực điểm món ăn về sau, Bắc địch thái tử thậm chí rời đi đại khải trước lại thêm vào một cái điều kiện, yêu cầu Tạ Ngạn ngày sau đem vạn hạ lâu lái đến Bắc địch đi. Lúc đầu Bắc địch thái tử còn muốn thúc nổ, nhưng hắn hiển nhiên cũng biết tuyệt không có khả năng này, càng sợ bại Thẩm Kim Qua hảo cảm, cuối cùng tự nhiên không có ý tốt sách. Mà Huyền Sùng Thẩm Kim Qua cùng Tạ Ngạn ba người thì tương kế tự kế, lấy thân vào cuộc, ba người tăng thêm đối đại khải trung thành tuyệt đối một bang đại thần, như Lan Minh Viễn cùng Hàn Thái còn có Dương Tùng bọn người, cuối cùng phối hợp Ngụy Tố Vân cùng Ngụy Thương bọn người diễn trận này vở kịch, để chính bọn hắn kìm nén không được rốt cục động thủ trước. Chỉ là Ngụy Tố Vân bọn người phạm ác, vẫn là vượt ra khỏi Huyền Sùng dự đoán. Bọn hắn chẳng những đã sớm bắt đầu cấu kết Nam Việt, đầu tiên là lợi dụng niệm nguyệt dịch dung thuật, để nàng tìm người giả trang thành Thẩm Ngạo thủ hạ một phó tướng, thừa dịp Thẩm Ngạo không có bố trí phòng vệ thời điểm trên chiến trường dùng mang độc ám khí hại chết hắn. về sau lại khiến người ta giả trang Thẩm Ngạo dáng vẻ chui vào phủ tướng quân, hại chết Thẩm Kim Qua mẫu thân cùng phủ tướng quân tất cả mọi người, cũng thông qua ngụy thương che lấp, đem những thi thể này đều cho An Ngụy Kho âm thầm nuôi dưỡng ở biệt viện những manh thú kia, vì che giấu vết tích, thậm chí còn một mùi lửa đốt đi phủ tướng quân. Ngụy Tố Vân bọn hắn sở dĩ muốn phí như vậy lại kình, chế tạo phủ tướng quân người mất tích giả tượng, cũng là vì một ngày kia, còn có thể tùy thời lợi dụng những này người chết. Càng làm cho Huyền Sùng không ngờ tới chính là, Tạ Ngạn vì để cho Ngụy Tố Vân cùng Niệm Nguyệt những người kia tin tưởng, hắn là thật về không bỏ xuống được cái kia Lý Lan Tương, vậy mà ăn giả trang Lý Lan Tương Niệm Nguyệt cho phệ tâm tán. Viên Công Công gặp Huyền Sùng sắc mặt lúc sáng lúc tối, lúc giận lúc lo khi thì thống khổ khổ sở, từ nhỏ đã nhìn xem Huyền Sùng lớn lên Viên Công Công, lại thế nào sẽ không rõ hắn giờ phút này nội tâm ngay tại như thế nào dày vò, hắn có chút đau lòng nhìn xem Huyền Sùng, trấn an nói: "Mặc kệ là trấn quốc đại tướng quân một nhà, vẫn là Tạ đại nhân cùng lão nô hoặc là tiểu hỷ tử, chúng ta đều là đại khải con dân, vì đại khải tận trung, vốn là chúng ta chuyện bổn phận, bệ hạ không cần quá mức tự trách. Bây giờ trấn quốc tướng quân phủ nhất môn đại thù đã đến báo, mà Tạ đại nhân là đại nghĩa đại thiện người, tin tưởng lão thiên cũng sẽ không lại dễ dàng liền để như thế một vị anh tài buồn mạng, tin tưởng vị kia Lục tiên sinh, tại thu được Hàn gia tiểu công tử truyền thư về sau, nhất định sẽ chạy đến cứu Tạ đại nhân. Cho dù hắn từng nghe nói Tạ đại nhân quá khứ không chịu đến, biểu tiểu thư cũng có biện pháp đem hắn mang về." Huyền Súng nghe Viên Công Công, sắc mặt hơi khá hơn một chút, bất quá để cho an toàn, hắn vẫn là tự mình đi miêu tả hoàn bảng, mời chào thiên hạ danh ý đến cho Tạ Ngạn giải độc, hắn cảm thấy không thể đem hy vọng đều ký thác vào cái kia có chút lạ Lục tiên sinh trên người một người. Mười ngày sau, Vạn Hạ lâu bên trong hoa mai đã héo tàn không sai biệt lắm, chỉ có một gốc lớn nhất lao hồng mai, chế mở cũng chế được, Tạ Ngạn nằm tại viên kia lão mai dưới cây trên ghế nằm mặc cho một cây hồng mai tự nhiên tục tục rơi vào trên người hắn cùng bên người trên mặt đất. Cho dù hắn ăn hàn ly cho hắn giải độc đan, nhưng niệm nguyệt cho hắn hạ phệ tâm tán thật sự là quá âm độc, bởi vậy trong cơ thể hắn độc đã bắt đầu có phát tác dấu hiệu. Cho dù này 10 ngày bên trong, Huyền Sùng đã tìm tới không hạ 10 vị danh y đến thay hắn giải độc, nhưng mỗi cái người tới cuối cùng đều đối với hắn bị chúng phệ tâm tán thúc thủ vô sách. Mỗi khi chịu đựng phệ tâm thống khổ thời điểm, Tạ Ngạn liền sẽ một mình tới này Mai Lâm, một người yên lặng chịu đựng người thường kia khó mà chịu được thống khổ, bởi vì hắn không muốn để cho người bên cạnh nhìn thấy hắn hiện tại cái bộ dáng này, đi theo hắn cùng một chỗ có thụ dày vò, cho nên hắn mỗi lần tiến Mai Lâm, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào theo vào đến, nhất là thiết đản. Chỉ là hắn không biết, mỗi lần Hàn Ly đều mang thiết đản, đứng tại tường viện bên trên nhìn xa xa hắn, có khi liền ngay cả Huyền Sùng cũng tới. Mỗi khi thiết đản nhìn thấy cha hắn đại khẩu thổ huyết, màu đỏ sẫm máu cùng rơi trên mặt đất hồng mai hòa làm một thể lúc, hắn liền muốn lập tức tiến lên, nhưng mỗi lần cũng đều sinh sinh nhịn được. Thiết đản niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng lại sớm thông minh, có viễn siêu cùng tuổi hài tử tâm trí, hắn biết cha hắn không muốn để cho bọn hắn đi theo hắn cùng một chỗ khó chịu, cho nên hắn liền không cho hắn biết hắn kỳ thật liền ở bên cạnh hắn. Mà Thẩm Kim Qua mang theo Hàn Ly cho nàng tin cùng tín vật, đi cả ngày lẫn đêm chờ nàng đến Cao Nhập Vân Tiêu Cô Sơn dưới chân lúc, trên đường đi chỉ riêng ngựa liền đổi năm thớt. Thẩm Kim Qua không lo được nghỉ ngơi, dẫn theo một hơi lên Cô Sơn. Chỉ là đợi nàng tìm tới Lục Vong Xuyên nơi ở lúc, chỗ kia trúc xá đã mất một tầng nhẹ xám, xem ra ở chỗ này người đã có chút thời gian không ở nơi này, ở Thẩm Kim Qua lòng nóng như lửa đốt tại Cô Sơn bên trên tìm kiếm khắp nơi, lại đều không thể tìm tới Lục Vong Xuyên tung tích. Lúc đầu nàng về mang một tia hy vọng, trong lòng tự đủ có phải hay không Lục Vong Xuyên tại thu được Hàn Ly truyền thư về sau, liền chạy tới kinh thành đi. Thằng đến nhìn thấy Hàn Ly lần nữa truyền đến thúc Lục Vong Xuyên nhanh đi kinh thành truyền thư, Thẩm Kim Qua nỗi lòng lo lắng rốt cục chết rồi. Chưa hề thờ phụng mọi thứ từ mình không do trời, đổ máu không đổ lệ Thẩm Kim Qua, giờ phút này gặp nhân sinh bên trong lần thứ 3 trọng thương, lần thứ nhất là khi lấy được cha nàng chiến tử xa trường tin tức lần kia. Lần thứ 2 là đang khôi phục ký ức về sau, biết nương cùng Thẩm thị nhất môn toàn bộ mất tích lần kia. Lần thứ 3 chính là hiện tại. Thẩm Kim Qua ngồi tại bên ngoài trúc xá mặt dưới hiên, trong tay nắm nuốt Hàn Ly truyền đến tấm tiêu Tạ Ngạn đã bắt đầu độc phát tờ giấy. Lần thứ nhất không có khắc chế hắn mặc cho đáy lòng bị nàng một mực cưỡng ép phong bế kia yếu ớt nhất cảm xúc tuyên tiết ra mặc cho bọn chúng hóa thành nước mắt không ngừng ra bên ngoài tuôn. Bởi vì liên tục nhiều ngày đi đường, Thẩm Kim Qua trên mặt sớm đã dính đầy cho bụi, giờ phút này bị nước mắt như vậy xông lên, lại bị nàng sở trường một vòng, mặt kia liền hoa không có cách nào nhìn. Đã sớm nghe nói, đại khải thứ nhất nữ chiến thần kỳ tài ngũ trời, võ công cái thế, anh tư bất phàm, hôm nay gặp mặt, không nghĩ tới lại cũng là cái si tình loại, vì cái đã phản bội qua hắn một lần nam nhân, lại trốn ở trong vùng núi thẳm này khóc muốn chết muốn sống, cái này nghe đồn nha, quả nhiên không tin được. Nguyên bản đang đứng ở trong tuyệt vọng tránh thoát không ra được Thẩm Kim Qua, đang nghe cửa sân truyền đến âm thanh kia lúc, Trinh Lăng một cái chớp mắt, đợi kịp phản ứng, lập tức thân hình cực nhanh cướp đến cửa viện, nàng chiều cửa sân chạm cái kia đang dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn hắn nam tử áo trắng vừa chắp tay, không biết các hạ, có phải là hay không Hàn Ly sư thúc Lục tiên sinh. Đúng vậy a, không biết Thẩm đại tướng quân tìm Lục mỗi chuyện gì. Mặc dù Lục Vong Xuyên thái độ tựa hồ không quá hữu hảo, nhưng Thẩm Kim Qua lại không để ý tới những này, nàng cũng không có đi hỏi Lục Vong Xuyên là thế nào biết mình chính là Thẩm Kim Qua, dù sao loại thời điểm này có thể tới này tìm hắn, cũng chỉ có thể là hắn, bởi vậy nàng đi thẳng vào vấn đề. Đem Tạ Ngạn chúng phệ tâm tán tình huống cùng hắn nói, thậm chí còn từ trong ngực móc ra một cái lưu ly bình, bên trong đựng là Tạ Ngạn chúng độc sau máu. Lục Vong Xuyên khi nhìn đến con kia mỹ luân mỹ hoán tiểu lưu ly bình về sau, cặp kia hồ ly sáng mắt hiện sáng lên một cái, bất quá khi biết bên trong đựng đúng là Tạ Ngạn máu về sau, lập tức liền biến thành ghét bỏ. Bao nhiêu xinh đẹp một con lưu ly bình, liền như thế bị một cái người phụ tình máu cho trả đạp. Thẩm Kim Qua nghe vậy cũng không có thay Tạ Ngạn cãi lại, để tránh đưa đến phản tác dụng. Lục Vong Xuyên gặp nàng một câu cãi lại đều không có thay Tạ Ngạn lại, có thể là cảm thấy nàng còn chưa tới không có thuốc nào cứu được tình trạng. Cuối cùng có chút ghét bỏ tiếp nhận Thẩm Kim Qua đưa tới bình nhỏ, mở ra phía trên cái nắp, phóng tới cái mũi dưới đáy người, nguyên bản hứng hờ sắc mặt lập tức trầm xuống, như thế âm độc, hạ độc người cũng không sợ gặp báo ứng. Thẩm Kim Qua nói, đã gặp báo ứng, đều chết không toàn thây, chỉ là không biết cái này phệ tâm tán độc, Lục tiên sinh khả năng giải. Có thể ngược lại là có thể, bất quá ta tại sao muốn thay một cái người phụ tình giải độc? Thẩm Kim Qua nghe vậy trong lòng đống nhiên buông lỏng, chỉ cần Lục Vong Xuyên có thể giải độc này là được, nàng đối Lục Vong Xuyên nói, người phụ tình xác thực không đáng tha thứ, còn có vừa rồi Lục tiên sinh khả năng hiểu lầm, ta không phải tại thay cái kia Tạ Nguyệt chi khóc, ta là đang khóc ta Thẩm gia cả nhà đại thủ đến báo. Lục Vong Xuyên nghe vậy, một bộ ngươi làm ta khờ biểu lộ, đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm ta đi cứu hắn? Tự nhiên là bởi vì Tạ Nguyệt Chi đối Đại Khải còn hữu dụng, nghĩ đến Lục tiên sinh cũng đã được nghe nói, Tạ Nguyệt Chi là kiếm tiền một tay hảo thủ, trước đó hắn chỉ bằng mượn bản lãnh của mình, thay ta Đại Khải tướng sĩ chủ tập như vậy nhiều lương đồng, thậm chí còn giải quyết nạn dân an trí vấn đề. Hiện tại hắn mở Vạn Hạ lâu càng là một ngày thu đấu vàng, ngày sau Vạn Hạ lâu chi nhánh sợ là còn muốn khai biến Đại Khải các nơi, thậm chí còn khả năng lái đến nước khác đi, cho nên chỉ cần hắn không chết, nếu là Đại Khải gặp lại thiếu tiền bạc thời điểm, hắn liền có thể cử đi tác dụng. Lục Vong Xuyên nghe vậy cũng không có phản bác, nhẹ gật đầu, ngươi nói quả thật có chút đạo lý, bất quá cái này đối ta người lại có cái gì chỗ tốt? Lục tiên sinh nhìn cái này Lưu Ly Bình như thế nào? Lục Vong Xuyên thở dài nói, tự nhiên là cứ tốt, chỉ là đáng tiếc. Kỳ thật Lục tiên sinh không cần đáng tiếc, chỉ cần Lục tiên sinh có thể đem Tạ Nguyệt Chi độc giải, giống như vậy Lưu Ly Bình tiên sinh muốn nhiều ít đều được. Lục Vong Xuyên nghe vậy con ngươi lần nữa phát sáng lên, trong lòng tự đủ bị hắn sư huynh dẫn theo kiếm đuổi theo ra thật xa, chỉ vì buộc hắn đi cứu một cái đàn ông phụ lòng mất khí cuối cùng không có hưởng phí thụ, bất quá nàng hiển nhiên không hài lòng lắm. Thẩm Kim Qua mở ra điều kiện, lắc lắc đầu nói, ta không muốn Lưu Ly Bình, ta muốn cái kia Tạ Nguyệt Chi cho ta tại cái này Cô Sơn bên trên xây một cái đài cao càng tốt, trên đài cao lại dùng Lưu Ly xây một gian Lưu Ly Các, cung cấp ta thưởng cái này Cô Sơn bốn mùa cảnh đẹp, ngươi khả năng thay hắn làm được chủ. Thẩm Kim Qua nghe vậy không chút do dự nói, tự nhiên làm đến, ta lấy Trấn Quốc tướng quân phủ thanh danh đảm bảo. Đã như vậy, ta liền đi theo ngươi một lần. Thẩm Kim Qua nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống, vậy liền làm phiền Lục tiên sinh. Lục Vong Xuyên nghe vậy, xoay người rời đi, đi vài bước gặp Thẩm Kim Qua lại còn không có đuổi theo, không vui nói, ngươi như nếu ngươi không đi, ta Lưu Ly Các liền muốn ngâm nước nóng. Thẩm Kim Qua không nghĩ tới Lục Vong Xuyên thật đúng là đi, nghe hắn nói như vậy, trong lòng vui mừng, vội vàng đi theo. Kinh thành bên này Vạn Hạ lâu bên trong, Tạ Ngạn nhìn xem hắn ân sư lần nữa vì hắn phá lệ, vì hắn mời tới mấy vị danh y đi, mặc dù thể xác tinh thần đều tại bị vệ tâm tán từng bước xâm chiếm, nhưng trong lòng vẫn là tràn vào một cô ấm áp. Nguyệt Chi a, đừng sợ. Đỗ Văn Thanh cầm Tạ Ngạn tay, ấm giọng an ủi hắn. Đỗ Văn Thanh câu này đừng sợ, Tạ Ngạn tổng cộng nghe qua 5 người nói qua, một cái là hắn đời trước gia, một cái là Thiết Đản, một cái là Đỗ Văn Thanh, một cái là Huyền Sủng, còn có chính là Thẩm Kim Qua. Mặc dù Thẩm Kim Qua trước khi đi cũng không cùng hắn nói qua lời này, nhưng hắn lại cố chấp cho rằng Thẩm Kim Qua là ở trong lòng nói. Tạ Ngạn chiều Đỗ Văn Thanh nhẹ gật đầu, lão sư, ngài đừng lo lắng, có các ngươi tại, ta không sợ. Đỗ Văn Thanh cũng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra từ ái cười, chỉ là đáy mắt lại là thật sâu lo lắng. Bất quá Tạ Ngạn nói sai, kỳ thật nói với hắn đừng sợ người, không chỉ có 5 cái, bởi vì Hàn Ly cùng đến thăm hắn Hàn Thái cùng Đan Minh Viễn bọn hắn cũng đã nói. Còn có lần lượt từ các nơi chạy tới Đỗ Tử Ngọc huynh đệ 3 người, Hạ Tinh Hà cùng Tề Chiêu, cùng Dương Thanh Hà cùng Phong Nhi, đều nói lời tương tự. Giờ khắc này Tạ Ngạn cảm thấy nếu như mình lần này thật sự như thế chết rồi, cũng hẳn là hạnh phúc, bởi vì hắn không tiếp tục giống một đời trước chết như thế không cam lòng, biệt khuất, thậm chí là không có chút ý nghĩa nào. Hắn một thế này chỗ giao người, đều không có phản bội qua hắn, mặc dù từ lúc cùng Đỗ Tử Ngọc bọn hắn sau khi tách ra, ngoại trừ thư từ qua lại, cơ hồ không có lại gặp nhau, nhưng ở thời khắc nguy cơ, mọi người lại đều bỏ xuống trong tay hết thảy, đi tới bên cạnh hắn, đồng thời lợi dụng bọn hắn có thể lợi dụng hết thể nhân mạch, thay hắn tìm tới như vậy nhiều danh y lý nhất làm cho Tạ Ngạn ngoại ý muốn chính là, liền ngay cả gặp nhau không nhiều Từ Lăng đều cùng Dương Thanh Hà bọn hắn cùng đi. Kinh thăm hỏi chính mình, ngoại trừ trấn thủ Nam Việt biên cảnh không thể rời đi Liễu Như Yên, Tạ Ngạn đời này chô giao hảo người đều tới. Thẩm Kim Qua mang theo Lục Vong Xuyên trở về thời điểm, Tạ Ngạn đã lâm vào trong hôn mê, chung quanh hắn tụ tập hắn đời này tất cả thân bằng hảo hữu, mà Thiết Đản liền ghé vào bên cạnh hắn chăm chú lôi kéo tay của hắn. Có như vậy một cái chớp mắt, Thẩm Kim Qua còn tưởng rằng Tạ Ngạn đã chết, nàng liền như vậy thẳng tắp đứng tại cổng, không tiến cũng không lùi, trong đầu trống rỗng, thẳng đến Mặc Thường Phục Huyền Sùng đi đến bên người nàng, nhẹ giọng nói với nàng: "Kim Qua, đừng sợ, Nguyệt Chi còn sống, hiện tại ngươi đem Lục tiên sinh mời tới, hắn sẽ không còn có chuyện." Thẩm Kim Qua nghe vậy, đại não rốt cục lại bắt đầu vận chuyển bình thường, nàng nắm chặt Huyền Sùng tay, tựa hồ muốn từ hắn huynh trưởng trên thân hấp thu lực lượng. Huyền Sùng cũng chăm chú nắm tay của nàng, tựa như khi còn bé như vậy, hắn mang theo Thẩm Kim Qua đi đến Tạ Ngạn trước giường, muốn cho nàng đi xem thật kỹ một chút Tạ Ngạn, ai ngờ đúng lúc này, liền nghe đã tại cho Tạ Ngạn xem xét tình huống Lục Vong Xuyên nói, các ngươi nếu không nghĩ hắn chết, liền tranh thủ thời gian đều đi ra ngoài cho ta. Nói xong hắn liền đem tính cả Huyền Sùng cái hoàng thượng này ở bên trong tất cả mọi người đuổi ra ngoài, nguyên bản rất phiến tình chẳng cảnh, liền bị Lục Vong Xuyên như thế sinh sinh phá hư hết. Một tháng sau, Tạ Ngạn độc trong người rốt cục bị thanh trừ, bất quá thể chất so trước kia lại yếu đi không ít, nhìn xem khả năng lúc nào cũng có thể sẽ đổ. Lục Vong Xuyên mặc dù sẽ chế độc giải độc, lại sẽ không thay người chữa bệnh cùng điều trị thân thể, bằng không Hàn Ly khả năng đã sớm mời hắn thay mình tỷ tỷ Hàn Mộ Tuyết cùng tổ mẫu chữa bệnh cùng điều trị thân thể. Bất quá xem ở Tạ Ngạn nói lời giữ lời, thật phái người đi Cô Sơn cho hắn xây Lưu Ly Các đi, thậm chí còn lại muốn cho hắn sư huynh, cũng chính là Hàn Ly sư phụ hiện tại cho ở tu sửa một phen, lợi cố mà làm cho Tạ Ngạn giới thiệu hắn sách đều không muốn nhắc lại cái kia người phụ tình, để nếu là hắn không muốn tráng niên mất sớm, liền đi tìm người kia. Hàn Ly ở trong lòng cảm thán, quả nhiên tiền là vật năng, liền ngay cả hắn tiểu sư thúc dạng này mở nhạt danh lợi người, cũng sẽ bị những này tục đồ vật đả động, thậm chí còn nói cho hắn Tạ đại ca, hắn đời này đều không muốn nhắc lại vị kia có y thánh danh xưng thanh bỏ tiên sinh chỗ ở địa phương. Phải biết, liền ngay cả Hàn Ly lúc trước cầu Lục Vong Xuyên, muốn cho hắn cho mình tổ mẫu cùng tỷ tỷ giới thiệu vị kia thanh bỏ tiên sinh lúc, Lục Vong Xuyên đều không có đồng ý. Lúc ấy Lục Vong Xuyên nói với Hàn Ly, cái kia người phụ tình tham tiền rất, bằng không lúc trước cũng sẽ không bởi vì ghét bỏ hắn nghèo mà vứt bỏ hắn, cho nên chính là đem Hàn gia cùng tỷ phu hắn hai nhà đều bán, đoạt được bạc cũng không mời nổi người kia, cho nên việc này cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Bất quá chỉ cần là dùng bạc có thể giải quyết vấn đề, tại Tạ Ngạn nơi này liền đều không phải là vấn đề. Hắn thậm chí để Hàn Ly cho hắn tỷ tỷ dùng bồ câu đưa tin, mời nàng cùng đi tìm Lục Vong Xuyên giới thiệu cái kia người phụ tình điều trị thân thể. Nếu không phải Hàn Ly tổ mẫu tuổi tác đã cao, thực sự đi không được như vậy đường xa, bằng không Tạ Ngạn khẳng định cũng sẽ để Hàn Ly đem hắn tổ mẫu cùng một chỗ mang đến. Bất quá nàng dự định đến lúc đó đem Hàn Ly tổ mẫu chứng bệnh cùng hiện tại ăn phương thuốc dẫn đi, mời thanh bỏ tiên sinh nhìn xem. Tạ Ngạn sẽ như thế làm, một phương diện tự nhiên là vì cảm tạ Hàn Ly, một phương diện khác cũng là bởi vì Hàn Mộ Tuyết là Thẩm Kim Qua duy nhất hảo hữu nguyên nhân. Ngoài ra để cho Tạ Ngạn không nghĩ tới chính là Hàn Mộ Tuyết trượng phu Từ Phong Niên, chính là trước đó Tạ Ngạn tham gia khoa cử lúc thi đình thứ tự xếp tại một giáp thứ ba cái kia thám hoa Từ Phong Niên, lại còn là Từ Lăng đệ đệ. Từ gia mặc dù cũng là quan lại thế gia, nhưng bởi vì giống như Hàn gia đều là phẩm hạnh cao khiết thanh quan, mặc dù tình trạng kinh tế so Hàn gia tốt không ít, nhưng cũng căn bản là dựa vào đồng lộc cùng tổ tiên tích lũy được vốn liếng sinh hoạt. Tại Hàn gia tổ mẫu bệnh về sau, Từ gia đã từng lấy đưa quà tặng trong ngày lễ danh nghĩa muốn tiếp tế Hàn gia, nhưng Hàn Thái người như vậy thế nào có thể sẽ tiếp nhận thân gia tiếp tế? Vợ chồng bọn họ hai càng sợ nữ nhi của mình, bởi vậy tại nhà chồng nâng không ngẩng đầu lên. Cho nên mỗi lần mặc kệ là chính Từ Phong Niên vào kinh lúc mang tới lễ vật cùng bạn, vẫn là Từ gia phái người đưa tới, hắn đều dùng ngang nhau vật giá trị trả lại. Cái này khiến Từ gia rất bất đắc dĩ, nhưng lại cầm Hàn Thái cái này thân gia không có biện pháp, bất quá đồng thời lại vì có thể cùng Hàn gia kết thành thân gia, cảm thấy vô cùng may mắn. Hàn Ly một nhà cùng Từ gia đối với Tạ Ngạn cách làm đều mười phần cảm kích, yên lặng ghi tạc trong lòng. Chờ thân thể ta hoàn toàn khỏi rồi, chúng ta trước thuận đường đi Nam Việt biên cảnh nhìn một chút Liễu đại ca, sau đó lại thuận đường về một chuyến Long Tuyền đi, ngược lại lúc ta sẽ đem hết thảy đều từ đầu chí cuối nói cho ngươi, ngươi đang nghe xong về sau, mặc kệ làm ra cái gì lựa chọn, ta đều tiếp nhận. Trải qua như thế nhiều khó khăn chắc trở, Tạ Ngạn cũng rốt cục hiểu rõ lúc trước Thẩm Kim Qua hôm đó nói câu kia, có một số việc tại Long Tuyền lên, nàng cũng nghĩ tại Long Tuyền, chân chính ý tứ. Thẩm Kim Qua sợ là đã sớm phát giác hắn cùng nguyên chủ khác biệt, dù sao làm 6 năm vợ chồng, liền xem như một chút biến hóa rất nhỏ, đối phương nói không chừng đều có thể phát giác ra được, huống chi biến hóa của hắn quả thực là long trời lở đất. Thẩm Kim Qua như vậy thông minh, thế nào khả năng giống như người khác, chỉ cho là hắn bởi vì bị ném bỏ, lại ngoài ý muốn được một bản kỳ thư mới có như vậy đại cải biến. Mặc dù xuyên qua việc này, nói cho một cái cổ nhân, là 10 phần mạo hiểm sự tình, nhưng nếu người kia là Thẩm Kim Qua, hắn liền không sợ, bởi vì hắn tin tưởng Thẩm Kim Qua là người, huống chi Thẩm Kim Qua đại khái đã đoán được. Thẩm Kim Qua nghe vậy nhẹ gật đầu. Về sau bọn hắn từ kinh thành xuất phát, đi ngang qua Ung Thành lúc, vừa vận tiếp Hàn Mộ Tuyết cùng một chỗ xuôi nam, mà Từ Phong Niên cũng lấy được Huyền Sùng đặc phê, cho phép hắn xin nghỉ bồi thê tử xuôi nam chữa bệnh. Hàn Mạn Tuyết mặc dù thân thể không tốt lắm, nhưng hai đầu lông mày nhưng cũng không có ốc sắc, ăn nói càng là ôn nhu hào phóng, nghĩ đến tại nhà chồng trôi qua nhất định không kém. Nàng nhìn thấy Thẩm Kim Qua thời điểm, cái gì cũng không nói, chỉ là tiến lên chăm chú ôm lấy nàng. Khả năng này chính là cái gọi là bằng hữu, cho dù nhiều năm không thấy, gặp lại một cái ôm, liền thắng qua ngàn câu vạn câu khách sáo chi tử. Thẩm Kim Qua vỗ vỗ lưng của nàng, hết thảy đều đi qua. Về sau chúng ta cùng Đại Khải đều sẽ càng ngày càng tốt. Hàn Mộ Tuyết nhẹ gật đầu, không xem qua nước mắt vẫn là thấm ướt Thẩm Kim Qua bả vai. Bất quá những cái kia nước mắt, hiển nhiên không phải là bởi vì chính nàng, mà là bởi vì đau mất thân nhân hảo hữu lưu. Từ Phong Niên đứng ở một bên, con mắt một khắc cũng không hề rời đi qua vợ mình, bất quá cũng không có mở miệng quấy rầy. Tạ Ngạn không sai biệt lắm cũng là cùng Từ Phong Niên một cái trạng thái, mà Hàn Ly một cái kiệt ngạo bất tuần giang hồ thiếu hiệp, không biết từ bao lâu lên, đã biến thành chuyên trách mang hài tử nhân sĩ. Hắn tay trái nắm thiết đạn, tay phải ôm hắn vừa đầy một tuổi cháu gái, nhìn xem hai đôi đã kết hôn vợ chồng ánh mắt kéo đương nhiên. Hàn Ly làm một cổ nhân, cũng không hiểu cái gì là ánh mắt kéo, chẳng qua là cảm thấy quái để cho người ta ngượng ngùng, thế là liền dẫn hai hải tử lên trước lập tức xe. Kỳ thật Lục Vong Xuyên nói tới cái kia người phụ tình, cách hắn ở Cô Sơn cũng không xa, ở giữa thậm chí liền cách vài tòa đỉnh núi. Tạ Ngạn nghiêm trọng hoài nghi, Lục Vong Xuyên có phải hay không bởi vì về không quên mất trong miệng hắn người phụ tình, mới có thể lựa chọn chạy đến Cô Sơn đến ẩn cư, còn có Lục Vong Xuyên muốn hắn cho hắn xây cái kia đài cao cũng mười phần khả nghi. Tạ Ngạn cảm thấy Lục Vong Xuyên không phải nghĩ tưởng cái gì bốn mùa cảnh đẹp, càng giống là nếu có thể nhìn càng xa một chút. Bất quá những này đều không trọng yếu, dù sao bọn hắn là tìm đến vị kia thanh bỏ tiên sinh xem bệnh, cũng không phải đến bắt quái. Chẳng qua là khi bọn hắn thật vất vả leo đến đỉnh núi, lại bị một cái thủ vệ lao bá ngăn ở cổng, cái kia thủ vệ lao bá lại, nhà bọn hắn tiểu thư đã nhiều năm không cho người ta xem bệnh, cho bao nhiêu tiền cũng không nhìn, để bọn hắn từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu. Hàn Ly thấy thế, chỉ có thể báo lên nhà hắn tiểu sư thúc đại danh, ai ngờ Hàn Ly nói chưa dứt lời, nói lao bá kia trực tiếp từ sau cửa xuất ra một thanh cái chổi, muốn đem bọn hắn cho quét ra đi. Tạ Ngạn bọn người nhìn lên lao bá địa bộ này, đến không giống như là nhà hắn tiểu thư phụ Lục Vong Xuyên, càng giống là Lục Vong Xuyên phụ nhà hắn tiểu thư đồng dạng. Tạ Ngạn trong lòng tự đủ, xem ra giữa hai người này khẳng định có cái gì hiểu lầm, không phải lao ba cũng không phải là bộ này lẽ thẳng khí hùng về dị thường phẫn nộ thái độ. Liên tại bọn hắn dự định nghĩ cái gì biện pháp, trước tiên thuyết phục thủ vệ lao bá, để bọn hắn chí ít gặp một lần thanh bỏ tiên sinh lúc, chỉ thấy từ trong cửa đi ra hai người trẻ tuổi tới. Khoan hay nói, hai người này Tạ Ngạn đều biết, trong đó một cái chính là lại muốn tới Đại Khải lại chậm chạp không tới Tây Xuyên thái tử, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là lần trước tại Vạn Hạ lâu ăn cơm không có tiền thanh toán Tạ Mộ Nguyệt. Hai người nhìn thấy Tạ Ngạn bọn hắn lúc, con mắt đều là sáng lên, nhất là Tạ Mộ Nguyệt nhìn Thẩm Kim Qua ánh mắt, liền như là hiện đại những cái kia fan hâm mộ nhìn hắn thần tượng lúc ánh mắt giống nhau như lúc, nàng thậm chí tại chỗ liền chiều Thẩm Kim Qua vào tới, còn tốt bị Tây Xuyên Thái tử kịp thời kéo lại. Tạ đại nhân, Thẩm tướng quân, không có ý tứ, sáng mỗi khi còn bé vụng trộm đi theo Tây Xuyên thương đội tới qua Đại Khải, may mắn gặp qua Thẩm tướng quân trên đường giáo huấn ác nhân một mặt, về sau càng là nghe nói Thẩm tướng quân trên chiến trường sự tích, bởi vậy mười phần ngưỡng mộ Thẩm tướng quân, mới có thể thất thố như vậy, xin hãy tha lỗi. Thẩm Kim Qua nghe vậy gật đầu nói, không sao. Tạ Ngạn không nghĩ tới, Tây Xuyên tiểu công chúa, vậy mà dài cùng Đại Khải người không có cái gì khác nhau, người ở chỗ này cũng đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tạ Mộ Nguyệt thấy thế, hảo tâm cho bọn hắn giải hoặc nói, kỳ thật mẹ ta có một nửa Đại Khải người huyết thống. Chúng người nghe nàng, mặc dù trong lòng cảm thấy vậy cũng không đến mức một điểm Tây Xuyên người đặc điểm đều không có, nhưng cũng coi là giải hoặc. Sau đó Thẩm Kim Qua hỏi, nghe nói hai vị là chuẩn bị đi sứ Đại Khải, chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện tại cái này. Tây Xuyên thái tử có chút bất đắc dĩ nhìn muội muội mình một chút, chi tiết nói, chúng ta huynh muội lần này là lấy cá nhân thân phận đến Đại Khải, cho nên cũng không có mang sứ đoàn đến đây, mặt khác tiểu muội nghe nói cái kia chán ghét Nam Việt trưởng công chúa đã trước một bước đến Đại Khải, cho nên đều nhanh đến kinh thành, nàng lại vụng trộm chạy, bất quá rất nhanh lại trở về. Sau khi trở về nàng cùng ta thương lượng, lại muốn trước thay đổi tuyến đường đến Cô Sơn bên này, thăm hỏi một chút nàng đã lâu không gặp sư phụ chờ chán ghét Nam Việt trưởng công chúa cùng Bắc Địch thái tử đều đi, chúng ta lại trở lại kinh thành đi tiếp Đại Khải quốc quân, không nghĩ tới lại nơi này gặp chư vị, không biết chư vị tới cái này cần làm chuyện gì. Thẩm Kim Qua nghe xong lý do này, có chút dở khóc dở cười, bất quá đối với Tạ Mộ Nguyệt thẳng thắn, nàng đến là rất thích, cho nên cũng không có lại tiếp tục truy vấn, bất quá từ Tây Xuyên thái tử trong lời nói, nàng tựa hồ tìm được đột phá khẩu. Chúng ta là tìm đến Thanh Xá tiên sinh cho ta phu quân cùng hảo hữu chữa bệnh, chỉ là không ngờ, thủ vệ lao bá lại Thanh Xá tiên sinh đã không còn thay người chữa bệnh. Tạ Mạc Nguyệt nghe vậy, để Thẩm Kim Qua bọn hắn chờ một chút, hắn thì quay người lại trở về, thủ vệ lao bá ở sau lưng nàng xông nàng hô, "Tiểu tiểu thư, ngươi vẫn là chờ đi, bọn hắn thế nhưng là Lục Vong Xuyên cái kia có mắt không tròng hôn đản giới thiệu tới." Tạ Mộ Nguyệt nghe vậy, bước chân rõ ràng dừng một chút, bất quá tại quay đầu nhìn thấy Thẩm Kim Qua lúc, cuối cùng lại kiên định không thay đổi chạy đi vào. Chờ Tạ Mộ Nguyệt trở ra thời điểm, chỉ thấy sắc mặt của nàng có chút không quá tự nhiên, Thẩm Kim Qua bọn hắn còn tưởng rằng sự tình không thành, đang định nghĩ biện pháp khác lúc, liền nghe Tạ Mộ Nguyệt đối Tạ Ngạn nói: "Tạ đại nhân, sư phụ ta nghe người ta nói, Lục tiên sinh thay ngươi giải độc, ngươi liền cho Lục tiên sinh trên Cô Sơn xây một cái lưu ly các, nhưng có việc này." Tạ Ngạn nghe vậy nhẹ gật đầu, dù sao sát vách Cô Sơn bên trên lưu ly các hiện tại hẳn là còn đang che kín đâu. Tạ Mộ Nguyệt thấy thế có chút lúng túng nhìn Thẩm Kim Qua một chút, sau đó lợi lại đối Tạ Ngạn nói, "Sư phụ ta nói, thay các ngươi chữa bệnh cũng không phải không được, bất quá nàng cũng muốn ngươi ở chỗ này cho nàng xây một cái lưu ly cát, hơn nữa còn muốn cùng Lục tiên sinh cái kia giống nhau như lúc." Tạ Ngạn còn tưởng rằng là bao lớn sự tình, không nghĩ tới thì ra là thế đơn giản, bởi vậy không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý. Tạ Mộ Nguyệt gặp Tạ Ngạn đáp ứng như thế dứt khoát, mà lại sắc mặt một điểm vẻ làm khó đều không có, mà Thẩm Kim Qua còn hướng nàng chắp tay lấy đó cảm tạ, không khỏi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật đúng là sợ nàng sư phụ công phu sư tử ngoạn, cuối cùng để cho mình ngưỡng mộ người ngay cả mình cũng chán ghét. Về sau Tạ Mộ Nguyệt liền ở thủ vệ lao bá nhìn hàm hàm dưới, giới cười dẫn một đám người vào cửa. Bất quá mấy người trở ra, nhưng lại không thấy đến vị kia Thanh Xá tiên sinh, mà là Tạ Mộ Nguyệt thay Tạ Ngạn cùng Hàn Mộ Tuyết bắt mạch, sau đó đem bọn hắn triệu chứng thuật lại cho Thanh Xá tiên sinh, Thanh Xá tiên sinh lại dựa theo triệu chứng dạy Tạ Mộ Nguyệt kê đơn thuốc, cùng như thế nào thay bọn hắn châm cứu. Chờ đem Tạ Ngạn cùng Hàn Mộ Tuyết thân thể điều lý không sai biệt lắm thời điểm, Tạ Mộ Nguyệt y thuật cũng đi theo tinh tiến một mảng lớn. Về phần Hàn Ly tổ mẫu bệnh, Tạ Mộ Nguyệt thì dựa theo bọn hắn nói triệu chứng cùng mang tới phương thuốc, một lần nữa cho mở một chút thuốc, mặt khác về đáp ứng đợi nàng đi kinh thành về sau, lại đi phụ thượng cho Hàn Ly tổ mẫu nhìn xem. Tạ Ngạn bọn hắn một mực chờ đến rời đi, cũng không thể nhìn thấy Thanh Xá tiên sinh hình dáng, chỉ ở xa xa trên lầu ẩn ẩn trông thấy nàng đưa mắt nhìn bọn hắn lúc rời đi xinh đẹp tuyệt trần thân ảnh. Chỉ riêng một thân ảnh, Tạ Ngạn bọn hắn liền hiểu, Lục Vong Xuyên vì sao chỉ là bị người phụ, liền tâm chết ẩn độn Cô Sơn như vậy nhiều năm. Bất quá đối với hai cái này có chút lạ người tình cảm, không biết nội tình ngoại nhân cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Rời đi Cô Sơn về sau, Từ Phong Niên bởi vì còn có công vụ mang theo, không thể một mực không trở về, cho nên liền mang theo Hàn Mộ Tuyết cùng hài tử về hắn chỗ nhậm chức huyện đi. Tạ Ngạn cùng Thẩm Kim Qua không yên lòng bọn hắn, liền để Hàn Ly đưa bọn hắn một nhà trở về, vừa vặn cũng đem thuốc đưa về kinh cho hắn tổ mẫu. Có Thẩm Kim Qua tại, Hàn Ly cũng là không lo lắng Tạ Ngạn cùng Tiết Đạn an toàn, cho nên liền trước đưa tỷ tỷ mình bọn hắn trở về. Về phần Tây Xuyên thái tử hai huynh muội, thì cùng Tạ Ngạn bọn hắn hẹn xong chờ bọn hắn trở lại kinh thành về sau, bọn hắn lại đi kinh thành. Lúc đầu bọn hắn cũng nghĩ đi theo Tạ Ngạn bọn hắn cùng lên đường, nhưng bọn hắn thân phận đặc thù, Tạ Ngạn cùng Thẩm Kim Qua còn muốn đi Nam Việt biên cảnh như vậy mẫn cảm địa phương, bọn hắn cuối cùng chỉ có thể tiếp nối cải biến kế hoạch, dự định lại tại Cô Sơn ở một thời gian ngắn. Chương 40. Thẳng thắn. Chương 40. Thẳng thắn. Liêu đại ca. Tạ Ngạn nhìn xem đứng ở quân doanh cổng đã lâu không gặp Liễu Như Yên, hốc mắt có chút phát nhiệt kêu một tiếng. Liễu Như Yên cho dù bây giờ là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Lưu Anh tướng quân, nhưng thích khóc ma bệnh không chút nào không thay đổi, mấy bước tiến lên ôm chặt lấy Tạ Ngạn cùng Thiết Đản, liền khóc như mưa. Thiết Đản thấy thế, đã hồi lâu không khóc hắn, cũng đi theo Liễu Như Yên khóc đến vang trời, một lớn một nhỏ hai cái vang trời tiếng khóc, tựa hồ để Tạ Ngạn lập tức bị kéo về vừa xuyên qua vào cái ngày đó. Lúc đầu rất thương cảm tràn diện, quả thực là bị làm thành dở khóc dở cười tràn diện. Thẩm Kim Qua đứng tại cách đó không xa, nhìn xem khóc như mưa ba người, nếu là bình thường, nàng khẳng định sẽ cảm thấy đau đầu vô cùng, nhưng lúc này, nàng lại cảm thấy dạng này cũng không có cái gì, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, mới là tính tình thật. Trung quanh tướng sĩ nhìn xem bình thường cùng cái thiết diện rất giống Lưu Anh tướng quân, vậy mà khóc cùng đứa bé, cũng đều kinh điệu cái cảm, nhưng lúc này ai cũng không dám trò cười hắn, huống chi bọn hắn nhất kính ngưỡng Thẩm tướng quân cùng Tạ đại nhân đều tới, để bọn hắn hết sức kích động, đặc biệt là còn cho các tướng sĩ mang đến như vậy nhiều tham hỏi phẩm, có thịt còn có rượu. Lúc buổi tối, toàn bộ quân doanh người đều cùng một chỗ ăn thịt, về phần rượu cũng chỉ có thể lướt qua, mặc dù Nam Việt hiện tại bởi vì Niệm Nguyệt cùng Ngụy Tố Vân bọn người cấu kết sự bại lộ, Nam Việt sợ hãi Đại Khải hoàng đế bởi vậy giận chó đánh mèo toàn bộ Nam Việt, đã tại cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nhưng rất khó cam đoan Nam Việt sau không có tại mưu đồ bí mật cái gì, dù sao ai cũng không tin Nam Việt có thể nhịn xuống Niệm Nguyệt tại Đại Khải bị tạc chết không toàn thây thủ, cho nên đối với Nam Việt, Đại Khải vĩnh viễn không có khả năng vung lòng đề phòng. Liễu đại ca, cái này đưa ngươi. Tạ Ngạn để cho người ta đem một cái dương lớn đem đến Liễu Như Yên trước mặt, Liễu Như Yên thấy thế, có chút hiếu kỳ mở ra xem, liền thấy Tây Xuyên Vương đưa Tạ Ngạn cái kia thanh sừng tê giác chế thành cung tiễn, ngoài ra bên trong còn có một chồng ngân phiếu. Liễu Như Yên xoay người đem kia thôi ngân phiếu cầm lấy nhét về cho Tạ Ngạn. Tạ Ngạn gặp hắn không muốn, nghĩ, cuối cùng nói với hắn, ngươi nếu là thực sự không muốn, ta liền dùng những bạc này ở kinh thành cho ngươi đặt mua cái tòa nhà. Ai ngờ Liễu Như Yên lại nói, ngươi xem thường ngươi Liễu đại ca không phải, lấy ngươi Liễu đại ca quân công, nếu là ngày sau hồi kinh, còn không thể để bệ hạ cho ta phát cái tòa nhà ở, đây cũng là làm không công. Tạ Ngạn nghe vậy, lợi nhớ tới Liễu Như Yên bây giờ chân thực thân phận, Liễu Như Yên nói xác thực không sai, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể tiếp tục thay Liễu Như Yên thu những ngân phiếu kia chờ hắn ngày nào cần dùng bạc thời điểm lại cho hắn. Liễu Như Yên gặp hắn rốt cục không còn cho mình nhét ngân phiếu, mới cao hứng cầm lấy cái kia thanh cung. Tạ lão đệ, ngươi đây là từ chỗ nào lấy được như thế tốt cung? Tây Xuyên Vương tặng, ta cảm thấy cây cung này cùng ngươi xứng nhất, cho nên liền mang cho ngươi tới. Liễu Như Yên nghe vậy, đưa tay đi qua, vốn định vỗ vỗ Tạ Ngạn vai, nhưng nửa đường nhớ tới cái gì, vội vàng tháo lực đạo, đổi thành nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tạ Ngạn cười nói, ta hiện tại thân thể đã tốt hơn nhiều, trở lại điều trị cái một năm nửa năm, liền có thể hoàn toàn khỏi rồi. Liễu Như Yên nghe vậy, cao hứng phi thường mà nói, kia thật là quá tốt rồi. Liễu Như Yên nói xong, lại rút mũi tên ra, dựng cung kéo tiễn, mười phần nhẹ nhõm bắn ra một tiễn, bắn đi ra tiễn nhanh như gió táp, đem xa xa bia ngắm bắn cái nháo nhuyễn, dẫn tới tất cả tướng sĩ đều đang vì hắn lớn tiếng khen hay. Liễu Như Yên cười to nói, ha ha ha, tốt cung. Tạ Ngạn cũng đi theo cười lên ha ha, hắn không có đoán sai, hắn Liễu đại ca cầm lấy cây cung này, thật chính là trên đời này đẹp trai nhất nam nhân. Thẩm Kim Qua cũng không có quấy rầy bọn hắn ôn chuyện, hắn cùng các tướng sĩ vừa ăn vừa nói chuyện, đợi đến ăn uống no đủ, mọi người khái làm gì làm cái đó, không có một tia lười biếng. Liễu Như Yên thì đem Tạ Ngạn đơn độc kêu ra ngoài, Tạ Ngạn đoán hắn là muốn cùng hắn thẳng thắn thân phận của hắn, bị treo như thế lâu, kỳ thật Tạ Ngạn cũng thật tò mò. Thật đúng là bị Tạ Ngạn đoán trúng, Liễu Như Yên đơn độc gọi hắn ra, đúng là muốn cùng hắn thẳng thắn thân phận chân thật của mình. Liễu Như Yên nói với Tạ Ngạn, tên thật của hắn gọi Lưu Anh, đã từng là trấn quốc đại tướng quân Thẩm Ngạo phó tướng, năm đó hắn theo Thẩm Ngạo chuẩn bị nên chiến Nam Việt thời điểm, lại đột nhiên có người cho Thẩm Ngạo đưa tới một phong chưa ký tên tin, trên thư lại tiên đế nghe gian thần sằng luôn, lại thẩm ra ủng bình tự trọng, công cao đóng chủ, cho nên cũng định liên thủ Nam Việt thừa cơ diệt trừ hắn, còn muốn phái người ám sát trấn quốc tướng quân phụ tất cả mọi người, để hắn nhanh mang binh hồi kinh cứu người. Thẩm Ngạo mặc dù tín nhiệm tiên đế, đoán đây là địch nhân kế ly gián, nhưng việc quan hệ người nhà an nguy, bởi vậy vẫn là phái hắn phó tướng Lưu Anh lặng lẽ hồi kinh tra ra tình huống. Nếu là hết thảy đều không dị thường, liền đem lá thư này giao cho tiên đế xử lý. Ai ngờ Lưu Anh vừa mới rời đi Nam Việt không lâu, Thẩm Ngạo liền chiến tử xa trường, Lưu Anh còn chưa tới kinh thành, 800 dặm khẩn cấp chiến báo trước hết đến kinh thành, lại Thẩm Ngạo cùng hắn phó tướng Lưu Anh đều chiến tử xa trường. Chờ Lưu Anh đuổi tới kinh thành lúc, trấn quốc tướng quân phụ tất cả mọi người đã mất tích, toàn bộ phủ tướng quân còn bị một mùi lửa cho thiêu thành cho tàn, liền ngay cả tiến về Nam Việt tra tìm Thẩm Ngạo chân chính nguyên nhân cái chết Thẩm Kim Qua, cũng ở trên đường mất tích. Lưu Anh bởi vì chính mình muộn một bước, cảm thấy có phụ Thẩm Ngạo nhắc nhở, không thể kịp thời cứu người nhà của hắn. Hám sâu tự trách bên trong, hắn tại triều đình trong mắt đã là cái người đã chết, mà lại tướng ở bên ngoài không chịu không được hồi kinh, lại thêm kia phong chưa ký tên tin nguyên nhân, để Lưu Anh rất khó giống Thẩm Ngạo như thế tin tưởng tiên đế cùng cái khác người trong hoàng thất, cho nên hắn cũng không có đem lá thư này nghĩ cách giao cho tiên đế, mà làm ai danh nhận tích, bắt đầu tìm kiếm Thẩm Kim Qua cùng trấn quốc tướng quân phụ tất cả mọi người hạ lạc. Hắn đang tìm người trên đường, trùng hợp cứu được một cái đi Thanh Xuyên phủ đầu nhập vào hắn biểu cứu tên là Liễu Như Yên người, bất quá người kia đã bệnh nguy kịch, không lâu liền chết rồi. Lưu Anh đem hắn an táng về sau, đang tìm một thời gian thật dài cũng không tìm tới có quan hệ người Thẩm gia nửa điểm tin tức, lại bởi vì mình đã không có thân phận, rất nhiều không tiện, cuối cùng vì cho mình an bài một cái tên trên mặt thân phận, thuận tiện tiếp tục tìm kiếm người Thẩm gia, liền dùng Liễu Như Yên thân phận đi tìm nơi nương tựa hắn biểu cứu. Bởi vì lúc đầu Liễu Như Yên cùng hắn biểu cứu chưa từng gặp mặt, cho nên ngược lại cũng không sợ bị hắn biểu cứu nhìn ra hắn là giả mạo. Ai ngờ như vậy xảo, hắn vậy mà tại Lao Du Thụ thôn gặp đã mất trí nhớ đồng thời hoàn thành hôn Thẩm Kim Qua. Lúc đầu hắn nghĩ trước tiên đem Thẩm gia chuyện phát sinh nói cho Thẩm Kim Qua, nhưng nghĩ tới trấn quốc tướng quân phủ tất cả mọi người ly kỳ mất tích, hắn không xác định đã bị người hại đến mất đi ký ức Thẩm Kim Qua, trở lại kinh thành phải chăng có năng lực bảo vệ chính nàng, cuối cùng hắn quyết định chờ Thẩm Kim Qua đầu thương lành để chính nàng làm quyết định. Mà hắn thì lại lấy Liễu Như Yên thân phận, một mực canh giữ ở Thẩm Kim Qua bên người, đồng thời thanh lý đi không ít ngụy tướng cùng Hiền Vương phái tới tìm kiếm Thẩm Kim Qua sát thủ. Về sau tại Huyền Sùng phái người tìm đến về sau, Liễu Như Yên do dự mãi, cuối cùng không có động thủ, mà là đem tình hình thực tế nói cho Thẩm Kim Qua, về đem lúc trước lá thư này lấy ra cho nàng nhìn, để chính nàng làm quyết định. Thẩm Kim Qua mặc dù đã không nhớ rõ trước kia người và sự việc, nhưng ở nghe được Huyền Sùng danh tự về sau, vậy mà lựa chọn tin tưởng hắn phái tới người. Chờ Huyền Sùng nhận được tin tức, để Viên Công Công tự mình mang theo thái y đi Long Tuyển lúc, Thẩm Kim Qua khi nhìn đến Viên Công Công về sau, trong lòng càng là đối với Viên Công Công sản sinh một loại không hiểu tín nhiệm, bởi vậy cũng tiếp nhận thái y thay nàng trị liệu đầu tổn thương. Chờ Thẩm Kim Qua ký ức khôi phục về sau, nàng nhìn xem bây giờ tràn ngập nguy hiểm Đại Khải, mặc dù bởi vì đau mất thân nhân nội tâm thống khổ dày vò, nhưng nàng nhưng không có lựa chọn trước tiên đi tìm mất tích người nhà, mà là trực tiếp đi Nam Việt biên cảnh, dự định trước ổn định chiến cuộc lại nói cái khác. Liễu Như Yên còn nói, mặc dù Tạ Ngạn lúc ấy phụ Thẩm Kim Qua, nhưng Thẩm Kim Qua vì không để cho mình sự tình liên lụy hai cha con bọn họ, lại để cho bọn hắn giống phụ tướng quân tất cả mọi người như thế trống rông không thấy, không rõ sống chết, liền làm chúng diễn một màn kịch, bỏ Tạ Ngạn cùng hài tử, âm thầm lại mời Liễu Như Yên hỗ trợ bảo vệ bọn hắn. Về phần Liễu Như Yên thân phận, Huyền Sùng lúc trước phái đi Long Tuyển tìm Thẩm Kim Qua Viên Công Công bọn người đã biết được, tự nhiên sẽ cùng một chỗ chuyển về để Huyền Sùng biết. Bất quá Huyền Sùng cũng không trách hắn tự tiện rời đi Nam Việt biên cảnh, cũng không trách hắn giấu giếm Thẩm Kim Qua hạ lạc, dù sao lúc ấy liền ngay cả chính Huyền Sùng cũng đều không có tìm được, hại trấn quốc tướng quân phủ tất cả mọi người tội khôi họa thủ chứng cứ phạm tội, nếu là lúc ấy Liễu Như Yên mang theo đã mất trí nhớ Thẩm Kim Qua mạo muội hồi kinh, lấy Huyền Sùng ngay lúc đó tình cảnh, sợ cũng rất khó hộ nàng chu toàn. Huyền Sùng thậm chí để cho người ta truyền lời cho Liễu Như Yên, lại chờ thời cơ thích hợp lúc, liền sẽ giúp hắn khôi phục thân phận chân thật. Từ đó Liễu Như Yên liền đi theo Tạ Ngạn cùng Thiết Đản bên người, một đường hộ tống bọn hắn đến kinh thành. Chỉ là để Liễu Như Yên không nghĩ tới sự tình, tại Thẩm Kim Qua rời đi về sau, Tạ Ngạn sẽ tính tình đại biến, đối với hắn càng là đủ kiểu tín nhiệm, so người nhà còn thân hơn, cái này dẫn đến Liễu Như Yên trong lòng mười phần áy náy, nhưng cũng không thể cùng Tạ Ngạn nói rõ, hắn chỉ có thể dùng hết khả năng đi bảo vệ tốt Tạ Ngạn cùng Thiết Đản. Về sau chờ hắn có thể cùng Tạ Ngạn thẳng thắn thời điểm, hắn lại bởi vì áp vận lương hướng đi Đông Lăng biên cảnh, về sau lại trực tiếp đi Nam Việt, cho nên chuyện này liền trì hoãn cho tới bây giờ. Lúc đầu hắn là dự định viết phong thư, ở trong thư đối Tạ Ngạn nói rõ hết thảy, mời Thẩm Kim Qua mang về, nhưng ngẫm lại, có một số việc, hắn vẫn là muốn làm mặt nói với Tạ Ngạn, thế là liền nói chờ gặp lại thời điểm lại nói, bởi vậy cũng liền một mực chờ đến hôm nay gặp mặt thời điểm. Tạ lão đệ, ngươi nếu là bởi vì ta giấu giếm ngươi sự tình sinh khí, ngươi liền đánh ta một trận, tuyệt đối đừng giấu ở trong lòng, nóng giận hại đến thân thể, ngươi thân thể này, nhưng lại trải qua không dậy nổi một mà tiếp dày vò. Tạ Ngạn nghe vậy có chút dở khóc dở cười, Liễu Như Yên từ đầu đến cuối cũng không đối không dậy nổi bất luận kẻ nào, ngược lại là có tình có nghĩa, thậm chí còn bởi vì Thẩm gia thụ liên lụy, hắn lại thế nào có thể sẽ giận hắn. Hắn đối Liễu Như Yên nói, Liễu đại ca, có một số việc, lúc ấy không nói rõ, không nhất định chính là chuyện xấu, cho nên ta chẳng những sẽ không trách ngươi, còn muốn cảm ơn ngươi đầu tiên là che chở A Nguyệt, giúp nàng dọn dẹp ngụy thương bọn hắn phái đi tìm nàng những sát thủ kia, về sau không gần như chỉ ở trên núi đã cứu ta một mạng, lại che chở ta cùng Vân Nhi một đường từ Long Suối đến kinh thành, phần ân tình này, ta Tạ Ngạn suốt đời khó quên. Liễu Như Yên gặp Tạ Ngạn cũng không tự trách mình đối với hắn có chỗ giấu giếm, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, rời đi kinh thành những ngày này, trong lòng của hắn vẫn nghĩ việc này, khi biết Tạ Ngạn trúng độc tin tức về sau, hắn càng là hối hận, tại sao không sớm một chút nói cho chính Tạ Ngạn đối với hắn giấu giếm hết thảy. Nếu không phải Nam Việt biên cảnh không cho sơ thất, hắn chỉ sợ sớm đã vụng trộm hồi kinh đi xem Tạ Ngạn, đương nhiên, muốn trộm hồi kinh việc này hắn không cùng bất luận kẻ nào sách, bao quát Tạ Ngạn, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, Tạ Ngạn để ý xưa nay không là những cái kia lưu vu biểu diện đồ vật, hắn nhìn người đều là dùng lòng đang nhìn, mà không phải dùng con mắt. Tạ Ngạn bọn hắn tại Nam Việt biên cảnh chờ đợi 10 ngày, này 10 ngày, Thẩm Kim Qua cùng Liễu Như Yên cơ hồ mỗi ngày ra ngoài, Tạ Ngạn không thể giúp cái gì bận điệu, liền mang theo Thiết Đản tại trong quân doanh, tận khả năng cho các tướng sĩ cải thiện cơm nước. Cho nên đợi 10 ngày sau bọn hắn rời đi thời điểm, không chỉ có Liễu Như Yên hai mắt đỏ bừng, liền ngay cả rất nhiều tiểu tướng sĩ đều nước mắt rưng rưng, xem ra hận không thể đem Thẩm Kim Qua cùng Tạ Ngạn một mực lưu tại nơi này mới tốt. Bất quá thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, cuối cùng một nhà ba người tại chúng tướng sĩ lưu luyến không rời đến đưa mắt nhìn hạ rời đi Nam Việt biên cảnh, về sau thuận đường đi Long Tuyển. A Nguyệt, Tạ Tú Tài, không phải, hiện tại hẳn là gọi Thẩm tướng quân cùng Tạ đại nhân, các ngươi rốt cục trở về á. Trịnh Tím vừa nhìn thấy Thẩm Kim Qua một nhà ba người xuống xe ngựa, liền kích động hét lên. Thẩm Kim Qua nghe vậy cười nói, đúng vậy a, Thím, gần đây vừa vặn rất tốt. Trịnh Tím vui vẻ nói, tốt, tốt đây, có Thẩm tướng quân cùng Tạ đại nhân tại, chúng ta có thể không tốt sao? Liên tại bọn hắn nói chuyện ngay miệng, lão du thụ thôn các hương thân cũng đều vây quanh, liền ngay cả thôn trưởng cùng trong thôn vị kia họ Lý thân hảo nông thôn nhận được tin tức sau cũng tới. Giờ khắc này, Tạ Ngạn rốt cục có thể hiểu được những cái kia áo gấm về quê tâm tình của người ta, mặc dù bọn hắn trở về không phải là vì áo gấm về quê, mà là vì xử lý tình cảm bên trên vấn đề, nhưng các hương thân nhiệt tình, vẫn còn có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tạ Ngạn đem cho lão du thụ thôn các hương thân chuẩn bị lễ vật, đều nhất nhất phân cho bọn hắn, giữa trưa bọn hắn nhờ thôn trưởng cùng vị kia thân hảo nông thôn mời, mà là tại Trịnh Thím nhà ăn xong bữa chuyện thường ngày. Buổi chiều bọn hắn liền đem Thiết Đản lưu tại Trịnh Thím nhà, mời nàng hỗ trợ chiếu khán một chút, mà Thẩm Kim Qua thì mang theo Tạ Ngạn đi bên hồ. Thẩm Kim Qua một mực mang theo Tạ Ngạn đi đến lúc trước nguyên chủ nhảy xuống nước cứu Lý Lan Tương địa phương mới dừng lại. Về sau nàng ở bên hồ đứng hồi lâu, mới chậm rãi nói, "Lúc trước, ngươi chính là từ nơi này tới à?" Tạ Ngạn nghe vậy, thẳng thắn nhẹ gật đầu, về sau đem hắn kiếp trước là như thế nào chết, lại là thế nào xuyên qua nguyên chủ trên người sự tình, đều thực sự nói cho Thẩm Kim Qua. Thẩm Kim Qua mặc dù đã sớm mơ hồ đoán được Tạ Ngạn có thể là mượn xác hoàn hồn, nhưng khi Tạ Ngạn chính miệng thừa nhận đây hết thảy lúc, tâm tình của nàng vẫn còn có chút phức tạp. "Ngươi sẽ biết sợ sao?" Tạ Ngạn gặp nàng hồi lâu không nói lời nào, nhịn không được hỏi một câu. Dù sao vô luận Thẩm Kim Qua nội tâm bao nhiêu cường đại, nàng đều là một cái cổ nhân, Tạ Ngạn không xác định nàng có thể hay không đối mượn xác hoàn hồn chuyện này không có chút nào để ý. Thẩm Kim Qua lại lắc đầu. Tạ Ngạn thoáng nhẹ nhàng thở ra, hỏi tiếp nàng, "Vậy ngươi sẽ trách ta chiếm Tạ Nguyệt Chi thân thể sao?" Thẩm Kim Qua nghe vậy hỏi, "Vậy là ngươi tại hắn về sống ở thời điểm cưỡng chiếm hắn thân thể sao?" Lần này đổi Tạ Ngạn lắc đầu. "Đã như vậy, ta vì sao muốn hận ngươi?" Tạ Ngạn nghe nàng nói như vậy, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại thấp giọng hỏi, vậy ngươi có thể tiếp nhận hiện tại ta sao? Ai ngờ Thẩm Kim Qua lại hỏi lại hắn, ngươi thế nào không hỏi xem, ta về có thích hay không trước kia tặng ngươi chi? Ngươi trước kia thích qua ai, hoặc là ai lại yêu thích qua ngươi, đều là chuyện quá khứ, ta không có quyền hỏi đến. Bất quá bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, đã tạ nguyệt chi phụ ngươi, ngươi liền không khả năng lại cho hắn gương vỡ lại lành cơ hội, huống chi hắn cuối cùng lựa chọn cũng không phải ngươi, mà là cái kia Lý Lan Tương, cho nên giữa các ngươi tình cảm đã sớm tại hắn rơi xuống nước trước vào cái ngày đó buổi sáng liền kết thúc. Ta là một chiếm dụng tạ nguyệt chi thân thể người, ta không có quyền đi đối với hắn tiến hành đạo đức thẩm phán, ta hiện tại chỉ muốn lấy tạ ngạn thân phận nói với ngươi, ta thật rất thích ngươi, đồng thời hai đời cộng lại, ta chỉ thích qua ngươi như thế một người, nếu như ngươi cũng có như vậy một điểm thích ta, có thể hay không cho ta một cái cơ hội? Tạ Ngạn nói xong cái này một đại thông lời nói, liền mười phần khẩn trương nhìn xem Thẩm Kim Qua, tựa hồ đang chờ nàng cuối cùng thẩm phán kết quả. Thẩm Kim Qua nghe hắn, sắc mặt mặc dù nhìn như bình tĩnh như trước, nhưng nắm chắc quyền đã nói rõ nội tâm của nàng vô cùng không bình tĩnh. Nàng nói với Tạ Ngạn: "Thích ta, ngươi có thể muốn nỗ lực thường nhân khó có thể tưởng tượng đại giới, ta chẳng những một ngạt không thú vị, về rất có thể tùy thời chiến tử xa trường, cho dù ta không chết trận, nhưng chỉ cần đại khải có chiến sự, ta liền không khả năng ở nhà bên trong, giống bình thường thê tử như vậy giúp chồng dạy con." Tạ Ngạn nghe vậy lập tức nói: "Nếu như chỉ là những này, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Ta Tạ Ngạn thích một người, xưa nay không là vì để nàng trở nên không còn giống chính nàng, càng không phải là vì để nàng vây quanh ta hoặc là hài tử chuyện. Nếu như thật có một ngày đại khải tái khởi chiến sự, ngươi mang binh ở nơi nào đánh trận, ta liền mang theo Vân Nhi đem sinh ý làm được đâu. Dạng này không chỉ có chúng ta một nhà không hội trưởng lâu phân biệt, ta còn có thể tùy thời cho ngươi cùng các tướng sĩ cung cấp lương thảo, ngươi một mực lãnh binh đánh trận, bảo vệ quốc gia, cái khác cái gì đều không cần quan tâm." Thẩm Kim Qua thân là một cái cổ đại nữ tử, cho dù từ nhỏ đến lớn bên người thân nhân, chưa hề không cho nàng quán thâu qua nam tôn nữ ti tư tưởng. Nhưng cổ đại lễ giáo lễ pháp đối nữ tử đến cùng có bao nhiêu hà khắc, nàng cũng không phải là không biết. Cho nên khi Tạ Ngạn nói ra mấy câu nói như vậy thời điểm, nội tâm của nàng nhận lấy cực lớn xung kích, bất quá trên mặt của nàng vẫn không có tiết lộ nội tâm của nàng chân thực cảm xúc, chỉ nghe nàng tiếp tục nói: "Không chỉ chừng này, còn có chính là ta đã từng bị người phản bội qua một lần, tuyệt không có khả năng lại cho phép bị người phản bội lần thứ hai, đã ngươi lại hai đời cộng lại liền thích qua ta như thế một người, vậy đời này tử, ngươi cũng chỉ có thể thích ta một người, nếu là ngày nào ngươi hối hận, muốn học Tạ Nguyệt Chi như thế thay đổi thất thường, ta sẽ không bỏ ngươi, nhưng là ta sẽ giết ngươi. Ngươi nếu là sợ, hiện tại hối hận còn tới cùng, ta có thể làm ngươi hôm nay tất cả lời nói tử không nói qua." Tạ Ngạn nghe vậy, cảm thấy có chút không công bằng, trong lòng tự nhủ bằng cái gì Tạ Nguyệt Chi thay đổi thất thường cũng chỉ là bị ném bỏ, mà hắn liền phải chết. Thẩm Kim Qua phảng phất minh bạch trong lòng của hắn suy nghĩ, buồn bã nói: "Ta biết ngươi khẳng định sẽ cảm thấy cái này không công bằng, nhưng ngươi cùng Tạ Nguyệt Chi khác biệt, ta lúc đầu thụ thương, là Tạ Nguyệt Chi đã cứu ta, ta thiếu hắn một cái mạng, cho nên cho dù hắn phụ ta cũng sẽ không giết hắn. Mà ngươi hẳn là ta Thẩm Kim Qua đời này cái cuối cùng có thể thích người, cho nên nếu như tương lai ngươi như phụ ta tình nguyện làm quả phụ, cũng sẽ không để ngươi tiện nghi người khác." Tạ Ngạn lúc đầu trong lòng còn có chút ủy khuất, nhưng nghe Thẩm Kim Qua nói xong cuối cùng câu kia về sau, lập tức cười đến như tháng tư gió xuân, xông Thẩm Kim Qua điên cuồng gật đầu. Thẩm Kim Qua nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn nửa ngày, ngựa khí cũng hòa hoãn xuống tới: "Tạ Ngạn, cảm ơn ngươi." "Cảm ơn ta cái gì?" "Cảm ơn ngươi đối ta không giữ lại chút nào thẳng thắn cùng thích, cũng cảm ơn ngươi đem Vân Nhi chiếu cố như vậy tốt, càng cảm ơn ngươi vì ta cùng huynh trưởng còn có đại khải làm hết thảy." Tạ Ngạn nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ: "Vậy ta cũng muốn cảm ơn ngươi cũng có thể thích ta, còn muốn cảm ơn ngươi tại đại khải sắp nước phá thời điểm ngăn cơn sóng dữ, giữ vững biên giới, để đại khải bách tính miễn bị đổ sắt cùng lăng đục, cũng cho ta cùng Vân Nhi có thể cùng ngàn ngàn vạn vạn đại khải bách tính có thể an ổn sinh hoạt, không cần thụ chiến loạn nỗi khổ." Tại Tạ Ngạn sau khi nói xong lời này, rất ít cười Thẩm Kim Qua lại cười ha hả, chỉ là cười cười, khóe mắt của nàng đã có mắt nước mắt trượt xuống, bởi vì nụ cười này cùng nước mắt sau ẩn giấu đi nhiều ít thường nhân không cách nào tiếp nhận đau xót. Tạ Ngạn đưa tay nhẹ nhàng thay nàng lau đi khóe mắt nước mắt, sau đó nắm chặt tay của nàng. Hai người ở bên hồ đứng cho đến khi mặt trời lặn lặn về tây, như muốn cùng đã từng đủ loại làm một lần triệt để cáo biệt. Thằng đến thiết đạn tìm tới, hai người mới bị kéo về hiện thực. Tạ Ngạn để thiết đạn ở bên hồ, hướng phía mặt hồ đập bốn cái đầu. Thiết đạn hỏi Tạ Ngạn, tại sao muốn đối lấy mặt hồ dập đầu? Tạ Ngạn đáp, kia là cho hồ thần đập. Thiết đạn nghe vậy không tiếp tục hỏi, ngoan ngoãn hướng về phía mặt hồ phương hướng dập đầu bốn cái. Về sau bọn hắn lại tại nguyên chủ nhà lao trạch ở đây một đêm, sáng sớm hôm sau, bọn hắn mang theo tế phẩm cùng tiền giấy, đi tế bái nguyên chủ cha mẹ. Nguyên bản Tạ Ngạn cùng Thẩm Kim Qua còn muốn mời người đem nguyên chủ cha mẹ mộ phần tu sửa một phen, nhưng Đỗ Văn Thanh đã sớm thay bọn hắn đem việc này làm xong. Chờ tế bái trở về, Tạ Ngạn bọn hắn liền cùng Trịnh Thím về cũng lao du thụ thôn các hương thân cáo biệt, đi Long Tuyển thư viện tìm hắn ân sư đi. Chương 41, phiên ngoại. Chương 41, phiên ngoại. Chờ Tạ Ngạn bọn hắn từ Long Tuyển trở lại kinh thành thời điểm, đã đến đầu hạ. Bọn hắn không ở kinh thành mấy tháng này, kinh thành đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tham dự mưu phản những cái kia thế gia quý tộc, trong một đêm đem hắn liên quan toàn cả gia tộc đều làm không có. Ngụy gia tức thì bị nổ tận gốc, một tên cũng không để lại. Thảm nhất còn muốn thuộc Hiền Vương Huyền Dung, đầu tiên là vẫn cho là Ngụy Tố Vân cái này mẫu hậu cùng hắn ngoại tổ phụ Ngụy Thương những năm này âm thầm chủ tính, cũng là vì đẩy hắn thượng vị, ai ngờ cuối cùng là người ta hai cha con hắn muốn làm hoàng thượng, mà hắn bất quá là hai người một con cơ thôi. Huyền Dung hồi tưởng quá khứ đủ loại, chỉ cảm thấy hắn giống như là một chuyện cười, đầu tiên là bất mãn phụ hoàng chỉ cấp hắn một cái thương gia phụ, lại đem đại khải vạn dặm giang sơn truyền cho đệ đệ của hắn, tin vào mẫu thân cùng ngoại tổ phụ, đem đại khải khiến cho kém chút nước phá. Về sau lại không đem Thẩm Kim Qua bỏ nam nhân để vào mắt, thậm chí còn biến tướng giúp hắn một tay, thẳng đến cái kia nhìn như yếu đuối Tạ Ngạn cường đại đến trở tay liền cùng mình đệ đệ còn có Thẩm Kim Qua cùng một chỗ đem hắn đưa vào thiên lao. Huyền Dung có khi đang nghĩ, nếu là hắn lúc trước tuân theo cha hắn hoàng ý chỉ, tại Huyền Sùng đăng cơ về sau, liền ngoan ngoãn đi thương giang phủ đất phong, vậy hắn bây giờ hẳn là vẫn như cũng là cái kia đại khải người người kính yêu hiền vương, còn có cả đời đều vùng chi tài phú vô tận, nhưng hắn lại không biết lượng sức, nhất định phải lựa chọn mưu phản đầu này tuyệt lộ. Hiện tại hắn mẫu hậu bị Tạ Ngạn nổ chết, ngoại tổ phụ cùng Ngụy gia tất cả mọi người cũng đều bị Huyền Sùng xử tử, mà bọn hắn âm thầm nuôi những tư binh kia, đến cuối cùng cũng tiện nghi Huyền Sùng. Huyền Dung thậm chí nghe tai tù lại, hắn ngoại tổ phụ cả nhà bị hỏi trảm hôm đó, đại khải bách tính hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn. Chỉ là Huyền Sùng lại chậm chạp không có xuống tay với hắn. Huyền Dung mặc dù biết chính mình cái này đệ đệ xác thực có nhớ tình cũ ma bệnh, nhưng điều kiện tiên quyết là người đến có cũ tình có thể để hắn nghiệm. Huyền Dung mặc dù cùng Huyền Sùng là huynh đệ, nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn trong bóng tối liền chỉ biết cho Huyền Sùng chơi ngáng chân thậm chí là hạ tử thủ, làm sao từng có nửa điểm huynh đệ ở giữa chân tình thực cảm giác. Về sau Huyền Dung càng là cùng mẫu thân hắn còn có ngoại tổ phụ hợp như hại chết Trấn Quốc đại tướng quân một nhà, Huyền Sùng sợ là đã sớm hận tuyệt hắn. Cho nên Huyền Dung rất rõ ràng, Huyền Sùng mặc dù chậm chạp không có xử tử hắn, không phải là bởi vì nhớ căn bản lại không tồn tại tình huynh đệ, hắn đoán Huyền Dung hẳn là không muốn bị người trong thiên hạ lại hắn vô tình. Ngay cả thân huynh đệ đều giết, muốn cho chính hắn đi chết đương nhiên, nếu là hắn ra mặt đủ dày, hắn cũng có thể lựa chọn bất tử, liền như thế trong thiên lao vượt qua quãng đời còn lại. Mà trên thực tế Huyền Dung cũng là như thế làm, hắn thậm chí dưới đáy lòng huyễn tưởng, hắn chỉ cần bất tử, nói không chừng liền còn có thể có tái khởi tới cơ hội. Nhưng Huyền Dung hiển nhiên đánh giá thấp Huyền Sùng đối với hắn và Ngụy thị nhất tộc hận ý, Huyền Sùng cuối cùng tại Trấn Quốc đại tướng quân Thẩm Ngạo ngày rỗ ngày ấy, hạ lệnh xử tử Huyền Dung, đồng thời tự mình giám trạm. Huyền Dung trước khi chết còn tại đạo trường bên trên đại náo một trận, mắng Huyền Sùng lanh huyết vô tình, ngay cả mình thân ca ca đều giết, liền không sợ bị thế nhân sợ thỏa khí. Dân chúng nhìn xem ngày xưa phong thái lỗi lạc hiền vương, hôm nay bởi vì sợ chết mà diện mục dữ tợn, hình tượng hoàn toàn không có, lại nghĩ tới hắn cùng Ngụy thị nhất tộc làm những cái kia không bằng heo chó sự tình, chỉ cảm thấy hắn trước kia thật sự là mắt mù, mới có thể ngưỡng mộ dạng này giả quân tử. Mà Huyền Sùng chỉ là lặng lặng nhìn hắn, một câu cũng không nói. Nếu là Huyền Dung biết, Huyền Sùng trước đó sẽ lưu thời gian để chính hắn đi chết, đã là tại bận tâm cùng hắn ở giữa sau cùng kia một điểm huyết mạch chi tình, muốn cho hắn lưu một cái thể diện kiểu chết, cũng không thông báo sẽ không hối hận. Nhưng vô luận Huyền Dung sẽ hối hận hay không, hắn đều phải vì chính mình đã từng làm ác trả giá đắt, đao phủ đao trong tay, rất nhanh liền để hắn triệt để ngậm miệng. Tạ Ngạn bọn hắn một nhà hồi kinh lúc, những này đẫm máu tràng diện tự nhiên là không thể nhìn thấy, Huyền Sùng đã sớm xử lý sạch sẽ. Bởi vì Huyền Sùng chém một nhóm lớn tham dự mưu phản quan viên, trong triều chức vị chống chấu nghiêm trọng, cho nên trước đó ngoại phóng Đô Tử Ngọc bọn hắn đều bị phá lệ sớm triệu hồi kinh điển vào chỗ trống, liền ngay cả Từ Lăng cũng bị điều tới kinh thành, thành hộ bộ thượng thư. Mà đệ đệ của hắn Từ Phong Niên thì bị điều đi Thanh Xuyên phủ đảm nhiệm tri phủ. Mặc dù Đô Tử Ngọc bọn hắn nhâm chi huyện lúc dài còn chưa đủ 2 năm, nhưng bọn hắn đều là thật kiển hình quan viên, mà khác gặp được khó giải quyết nan để còn có Tạ Ngạn cái này túi không cho bọn hắn bày mưu tính kế, chiến tích biết tròn biết méo, cho nên cho dù Huyền Sùng phá lệ đem bọn hắn triệu hồi kinh, cũng không có cái gì người lên án. Chỉ là Đỗ Tử Ngọc bọn hắn chô vị những cái kia huyện bách tính, lại không nỡ bọn hắn rời đi. Cũng may Huyền Sùng tại điều bọn hắn trước khi rời đi, để Đỗ Tử Ngọc chính bọn hắn cắt tiến cử một thay thế bọn hắn huyện lệnh, Đỗ Tử Ngọc bọn hắn chỗ tiếng người, tự nhiên là cùng bọn hắn cùng chung chí hướng, có triển vọng người, cho nên tại bọn hắn rời đi về sau, bọn hắn chỗ huyện sẽ tiếp tục tốt đẹp phát triển tiếp. Từ lúc Đỗ Tử Ngọc bọn hắn những này hảo hữu đều điều đến kinh thành về sau, Tạ Ngạn sinh hoạt cũng biến thành càng thêm náo nhiệt. Mà Tây Xuyên thái tử cùng tiểu công chúa tại Tạ Ngạn bọn hắn hồi kinh về sau, cũng đúng hẹn tới kinh thành. Bọn hắn tại Thẩm Kim Qua cùng Tạ Ngạn dẫn tiến dưới, trực tiếp vào cung đi bái kiến Huyền Sùng. Tạ Mộ Nguyệt tiến cung thời điểm, về mang theo Tạ Ngạn ban đầu ở Tây Xuyên lúc, thay thế Huyền Sùng đưa cho nàng cái kia thanh cung tiễn. Tại nhìn thấy Huyền Sùng về sau, Tạ Mộ Nguyệt liền tạ ơn hắn đưa hắn cung tiễn sự tình. Huyền Sùng nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tạ Ngạn, bởi vì hắn cũng không nhớ kỹ hắn có đưa qua Tây Xuyên tiểu công chúa cung tiễn sự tình. Việc này đừng nói Huyền Sùng, liền ngay cả Tạ Ngạn cũng đều nhanh quên. Bởi vậy tại Huyền Sùng nhìn về phía hắn thời điểm, Tạ Ngạn chỉ có thể giải thích cho hắn một chút sự tình nguyên đôi. Tạ Ngạn trong lòng tự nhủ, đây cũng không có cái gì đi, ai ngờ Huyền Sùng đang nghe xong, sắc mặt lại có vẻ không bằng trước đó như vậy tự nhiên, mà một bên Thẩm Kim Qua, con mắt chẳng biết tại sao rõ ràng bày ra. Tạ Ngạn vừa định hỏi Thẩm Kim Qua thế nào chuyện, liền nghe Huyền Sùng đối Tạ Mộ Nguyệt giải thích nói, còn xin Mộ Tia công chúa thứ lỗi, Tạ đại nhân cũng không biết tại Tây Xuyên đưa chưa lập gia đình nữ tử cung tiễn tất cả hàng nghĩa, còn xin công chúa đem nó nhìn thành một kiện phổ thông lễ vật là đủ. Tạ Ngạn mặc dù đã biết Tạ Mộ Nguyệt cái tên này, cũng không phải là nàng bản danh, kia là nàng tại Vạn Hạ lâu lúc thuận miệng được, nhưng ở nghe được Huyền Sùng bảo nàng tên thật thời điểm, vẫn là kém chút không có đình chỉ cười ra tiếng. Huyền Sùng gặp Tạ Ngạn đều thay mình gặp rắc rối, còn có mặt mũi cười, tức giận đến trừng mắt liếc hắn một cái. Tạ Ngạn thấy thế, rốt cục cẩn ẩn nhớ tới, giống như tại Tây Xuyên nam tử đưa chưa lập gia đình nữ tử cung tiễn, nếu là niên kỷ tương tự, biểu thị là đối phương cố ý, bởi vậy hắn tranh thủ thời gian liễm cười, nghĩ đến đợi chút nữa nếu là Tạ Mộ Nguyệt dùng cái này cung tiễn bức bách Huyền Sùng cưới nàng, hắn nên như thế nào thay Huyền Sùng giải vây, dù sao cái này họa là hắn xông, liền nên từ hắn đến thay Huyền Sùng giải quyết tốt hậu quả. Bất quá tiếp xuống Tạ Mộ Nguyệt, mặc dù để Tạ Ngạn yên tâm, nhưng lại kém chút để Huyền Sùng tâm biên, bởi vì Tạ Mộ Nguyệt đang nghe xong Huyền Sùng về sau, rất nghiêm túc đối với hắn nói: "Bệ hạ không cần vì chuyện này bối rối, cũng không cần trách tội Tạ đại nhân, bởi vì mặc kệ là ta vẫn là ta ca ca cùng phụ vương, chúng ta cũng sẽ không hiểu lầm, dù sao bệ hạ cùng tuổi của ta chênh lệch quá lớn, cho nên chúng ta sẽ chỉ đem cây cung này nhìn thành là một vị trưởng bối đưa vãn bối lễ vật, sẽ không hiểu lầm còn có hàm nghĩa khác, bằng không lúc ấy ca ca ta cũng không sẽ thay ta nhận lấy cây cung này tiễn." Tạ Mộ Nguyệt nói xong, về sông Huyền Sùng sán lạn cười một tiếng. Ai ngờ Tạ Mộ Nguyệt nụ cười này, Huyền Sùng phảng phất từ trong mắt nàng thấy được sao trời, sáng lạn nhưng cũng thuần triệt, tại tràn ngập tính toán hoàn cảnh bên trong sinh hoạt quá lâu, dạng này thuần triệt ánh mắt, không thể nghi ngờ đối Huyền Sùng có lực hấp dẫn thật lớn, để hắn thật lâu chưa có trở về thần. Vẫn là Thẩm Kim Qua ở một bên ho nhẹ một tiếng, lợi kéo hắn hồi hồn. Lấy lại tinh thần Huyền Sùng mới ý thức tới, hắn vừa rồi lo lắng đơn thuần dư thừa, bởi vì Tây Xuyên tiểu công chúa cũng không phải là Cẩm Tạ Ngạn thay hắn lầm đưa ra ngoài cung tiễn, đến mức bách hắn thực hiện Tây Xuyên tập tụ, thậm chí còn ghét bỏ hắn giả, tâm hắn nói mình chỗ nào lão à, không phải cũng liền so với nàng lớn 8 tuổi, thế nào liền thành nàng trưởng bối. Mặc dù trong lòng rất giận, nhưng hắn vẫn là sắc mặt như thường đối Tạ Mộ Nguyệt ôn thanh nói, ta cùng công chúa chênh lệch cũng bất quá 8 tuổi, người trưởng bối này thực sự không dám nhận, công chúa muốn là không ngại, coi như là một cái huynh trưởng tặng đi. Tạ Mộ Nguyệt đã sớm nghe người ta nói qua, Huyền Sùng mặc dù là một cái chuyên cần chính sự yêu dân tốt hoàng đế, nhưng lại cùng Tạ đại nhân, không chỉ có miệng độc rất, tính tình cũng không tốt. Nhưng hôm nay gặp mặt, Tạ Mộ Nguyệt cảm thấy truyền ngôn quả nhiên không thể tin, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Huyền Sùng cái này tính tình không rất tốt à, bởi vậy Tạ Mộ Nguyệt không khỏi gật đầu cười, xem như đồng ý Huyền Sùng thuyết pháp, đem hắn từ trưởng bối điều đến huynh trưởng vị trí bên trên tới. Một bên Thẩm Kim Qua thấy thế khỏe miệng chưa phát giác nổi lên ý cười, mà phân biệt rõ ra Huyền Sùng hôm nay rất không thích hợp Tạ Ngạn, thì có chút đồng tình nhìn về phía Tạ Mộ Nguyệt, trong lòng tự nhủ như thế một cái một bầu nhiệt huyết mà lại tâm tư đơn thuần cô nương, bị Huyền Sùng cái lao hồ ly này để mắt tới, sợ là chạy không được. Quả nhiên, về sau Tạ Ngạn dự cảm không có gì bất ngờ xảy ra thành sự thật, Tạ Mộ Nguyệt vốn chỉ là nghĩ đến Đại Khải nhìn xem hắn ngưỡng mộ đã lâu Thẩm tướng quân, tiện thể lại cùng ca ca của mình đến Đại Khải củng cố một chút hai nước ở giữa hữu nghị, ai có thể nghĩ cuối cùng lại đem hắn củng cố thành Đại Khải hoàng hậu, lần này hai nước ở giữa hữu nghị, xem như thật ổn không thể lại ổn. Mặc dù cưới Tạ Mộ Nguyệt toàn bộ quá trình bên trong, Huyền Sùng bị đâm tâm vô số lần, thậm chí còn bị nhạc phụ Tây Xuyên Vương cùng đại cứu tử Tây Xuyên Thái tử rất nhiều bắt bẻ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là lấy hắn đa mưu túc trí cùng xuất sắc bề ngoài, cưới được tập ngàn vạn sủng ái vào một thân Tây Xuyên tiểu công chúa. Về sau vị này Tây Xuyên người người kính yêu tiểu công chúa, cũng thành Đại Khải người người kính yêu quốc mẫu đương nhiên, Huyền Sùng thành công, không thể rời đi Thẩm Kim Qua cùng Tạ Ngạn trợ công, Thẩm Kim Qua lấy người từng trải thân phận, cho hắn một cái trăm phát trăm trúng kinh nghiệm, dùng chân thành đánh bại hết thảy. Mà Tạ Ngạn thì cho hắn định chế rất nhiều tinh mỹ lưu ly chế phẩm, còn có mỹ thực và rượu ngon, để hắn cầm đi lấy lòng tương lai cha vợ Tây Xuyên Vương. 5 năm sau, Đại Khải rốt cục khôi phục được Đại Khải cường thịnh nhất thời kỳ rầm rộ, cái này không thể rời đi Huyền Sùng cùng một bang văn thần võ tướng chung sức hợp tác. Từ lúc Ngụy Thương cùng hắn những cái kia nhanh nuốt bị xử tử về sau, những vị trí khác đều có người tiếp quản, chỉ có tướng vị một mực trống không. Bất quá văn võ bá quan trong lòng, cơ hồ đều ngầm thừa nhận hoàng thượng là muốn đem vị trí kia lưu cho Tạ Ngạn. Cho nên cho dù Tạ Ngạn trong 5 năm này đã đem vạn hạ lâu lái đến Đại Khải các nơi, thậm chí là Tây Xuyên cùng Bắc đi, duy chỉ có chức quan không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũng là lễ bộ lục phẩm viên ngoại lang, nhưng cũng không ai dám đối với hắn có một tia lãnh đạm. Mà thực tế cái kia tướng vị cũng đúng là Huyền Sùng lưu cho Tạ Ngạn, nhưng Tạ Ngạn lại một mực không chịu gật đầu, bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần ngồi lên vị trí kia, chỗ nào còn có thể có rảnh rỗi đi làm việc buôn bán của hắn. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Thẩm Kim Qua bây giờ đã bị Huyền Sùng phong trấn quốc đại tướng quân, liền ngay cả Tạ Phất Vân cũng đi theo hắn võ trạng nguyên sư phụ Hàn Ly đi quân doanh lịch luyện, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, Tạ Phất Vân khẳng định là phải thừa kế Thẩm gia truyền thừa. Nếu như Tạ Ngạn đón thêm bách quan đứng đầu tướng vị, kia thật muốn dùng quyền thế ngập trời 4 chữ để hình dung nhà bọn hắn. Cái này theo Tạ Ngạn cũng không phải là cái gì chuyện tốt, người đều lại thịnh cực tất suy, mặc dù Huyền Sùng không phải thiện nghi kỵ người, nhưng vô luận thế nào lại hắn đều là đế vương cân bằng chi thuật Huyền Sùng sẽ không hiểu, cho dù Huyền Sùng tuyệt sẽ không hoài nghi Tạ Ngạn cùng Thẩm Kim Qua sẽ làm ra đối Đại Khải hoặc là cá nhân hắn chuyện bất lợi, nhưng Tạ Ngạn lại không thể để Huyền Sùng khó làm. Cho nên Tạ Ngạn mặc dù có thể thay Huyền Sùng thao lấy một cái thừa tướng khái thao tâm, nhưng lại thế nào cũng không chịu từ lễ bộ lục phẩm viên ngoại lang chức vị này bên trên rời. Bất quá nàng cũng đáp ứng Huyền Sùng, sẽ giúp hắn cùng một chỗ tìm kiếm một cái có thể gánh chịu nổi Đại Khải bách quan đứng đầu trọng trách này người. Mấy năm này trong triều lưu hành lấy dạng này mấy câu, có trị không được bệnh, liền đi mời hoàng hậu hỗ trợ trị. Có đánh không thăng cầm, liền đi mời trấn quốc đại tướng quân hỗ trợ đánh. Trong triều cái khác thượng vàng hạ cám không giải quyết được nan đề, tỉ như ngoại giao chính trị, hoặc là mỗi lần khoa cử tương quan công việc, còn có dân sinh vấn đề, nhất là cùng bạc tương quan nan đề, liền đi tìm Tạ đại nhân hỗ trợ giải quyết. Chỉ có muốn xét nhà hoặc là chém người sự tình, lại đi tìm hoàng thượng.